câu hỏi mà Đức Giê-xu Ngài đã hỏi Mary và Ma-thê ngày xưa, cũng là câu hỏi mà Ngài hỏi mỗi chúng ta ngày hôm nay. Con có tin điều đó chăng? Và đó cũng là câu hỏi mà sứ đồ Phao-lô đã hỏi những người ở thành Athens. Và phần Kinh Thánh mà chúng ta sẽ cùng nhau học chung ngày hôm nay được ghi lại trong Công vụ các sứ đồ chương 17 từ câu 16 cho tới câu 34. Công vụ các sứ đồ chương 17 từ câu 16 cho đến câu 34. Bây giờ Phao-lô đang đợi Sila và Timôthê tại thành Athens. Ông tức giận khi thấy thành phố đầy dẫy những hình tượng. Vậy, ông biện luận với những người Do Thái và dân ngoại theo Do Thái giáo trong nhà hội, cũng như với những người qua kẻ lại ngoài quảng trường mỗi ngày. Có mấy triết gia thuộc hai trường phái khoái lạc và khắc kỷ cũng tranh luận với ông. Kẻ thì nói, gã bẻ mép này muốn nói gì đó? Người thì bảo, hình như ông ta đang rao giảng về các thần ngoại quốc. Vì Phao-lô truyền giảng tin lành về Đức Chúa Giêsu và sự sống lại. Họ bắt ông đem đến Areopa và hỏi rằng, ông có thể cho chúng tôi biết rõ về giáo thuyết mới mà ông trình bày đó không? Vì những điều ông giảng dạy mà chúng tôi nghe lạ tai, do đó chúng tôi muốn biết những điều ông nói có nghĩa là gì. Thật vậy, tất cả người Athens và ngoại kiều ở đây chỉ dành thì giờ để nói và nghe điều mới lạ mà thôi. Bây giờ, Phao-lô đứng giữa Areopa nói rằng, thưa quý vị là người Athens, tôi nhận thấy trên mọi phương diện, quý vị thật là những người sùng đạo, vì khi đi khắp thành phố quan sát các nơi thờ phượng của quý vị, tôi thấy một bàn thờ có khắc chữ, thờ thần không biết. Vậy, đấng quý vị thờ mà không biết đó chính là đấng tôi đang rao truyền cho quý vị đây. Đức Chúa Trời là đấng đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó, là Chúa của đất trời. Ngài không ngự trong các đền miếu bởi người ta làm nên. Ngài cũng chẳng cần tay người phục vụ như thế Ngài cần điều gì, vì chính Ngài là đấng ban sự sống, hơi thở và mọi thứ khác cho mọi người. Từ một người, Ngài đã làm nên mọi dân tộc và khiến họ sống trên khắp mặt đất. Ngài ấn định thời kỳ và ranh giới cho họ cư trú, để họ dò dẫm, tìm kiếm Đức Chúa Trời và có thể gặp được Ngài, mặc dù Ngài chẳng ở xa mỗi người trong chúng ta. Vì ở trong Ngài, chúng ta được sống, được hoạt động và hiện hữu như một vài thi nhân của quý vị có nói, chúng ta cũng là dòng dõi của Ngài. Vậy, đã là dòng dõi của Đức Chúa Trời thì chúng ta đừng nghĩ rằng đấng thiêng liêng giống như hình tượng bằng vàng, bạc hay đá do nghệ thuật và trí tưởng tượng của con người làm ra. Thế thì Đức Chúa Trời đã bỏ qua các thời kỳ ngu dại đó. Nhưng bây giờ, Ngài ra lệnh mọi người ở khắp mọi nơi phải ăn năn, vì Ngài đã ấn định một ngày mà Ngài sẽ lấy sự công chính phán xét thế gian bởi người Ngài đã lập. Và để xác chứng cho mọi người thấy, Ngài đã khiến người sống lại từ cõi chết. Khi nghe nói về sự sống lại từ cõi chết, một số người chế giễu, nhưng một số khác lại nói, chúng ta muốn nghe ông nói chuyện này một lần nữa. Vậy, Phao-lô rời khỏi họ. Nhưng có mấy người đi theo ông và tin nhận Chúa. Trong số đó có Deni là một thành viên của hội đồng Areopa và một phụ nữ tên Damari cùng những người khác nữa. Đối với những ai đã từng tham gia với chúng ta trong thời gian lâu đủ đó, thì còn nhớ chúng ta đã dành khá nhiều thời gian để chúng ta học về sách Công vụ các sứ đồ. Do vậy, hy vọng rằng đây là phần Kinh Thánh tương đối quen thuộc với những người đã từng được học qua. Nói về cái bối cảnh của phần Kinh Thánh này thì trước đó, sứ đồ Phao-lô, ông đã bị những người chống đối ông luôn luôn theo bám ông. Ông đi bất cứ chỗ nào đó thì họ cũng đi theo để mà tìm cách bắt bớ ông. Và nói về một phương diện đó thì Phao-lô tìm cách để tránh họ. Các tín hữu ở hội thánh tại Bê-rê đã tìm cách để bảo vệ Phao-lô và tìm cách gửi ông đi. Và rồi khi Phao-lô, ông được gửi đi trước tới thành Athens thì tại đó ông đợi cái nhóm người đi cùng với mình tới, và cụ thể ở đây là Sila và Timôthê. Và rồi đây là cái bối cảnh mà sứ đồ Phao-lô đang ở thành Athens một mình và ông chỉ đợi những người khác để tới gặp ông mà thôi. Chúng ta đã học qua phần Kinh Thánh này rồi, tuy nhiên ngày hôm nay tôi muốn mọi người học về phần Kinh Thánh này theo cái nhìn của những gì mà chúng ta đã được giải thích trong tuần vừa qua, cũng như những gì mà chúng ta muốn đề cập đến trong ngày hôm nay. Điều mà tôi muốn đề cập ở đây để mọi người có thể hiểu được là những người ở trong thành Athens này là những người đang thờ hình tượng và họ nghĩ gì về sự sống lại. Ngay trong câu 16 cho chúng ta thấy được cái bối cảnh sứ đồ Phao-lô đang ở tại thành Athens. Và câu này mô tả rằng ông tức giận khi thấy thành phố đầy dẫy những hình tượng. Trong bản dịch tiếng Anh đó, cho thấy rằng cái thành phố này đã được dâng cho cái việc mà thờ lại những cái thần tượng, những hình tượng ở đó. Và trong thời gian mà sứ đồ Phao-lô đang chờ đợi cộng sự của ông đến, thì ở tại thành Athens này, ông nhìn thấy, ông chứng kiến cảnh cả thành phố đã được dâng cho cái việc mà thờ hình tượng như vậy. Lòng ông cảm thấy nặng nề, ông cảm thấy buồn bực và ông tức giận về điều này. Ông đã bị thúc đẩy, ông đã bị một cái sự xúi dục trong người của ông khiến cho ông cảm thấy bực bội, tức giận bởi vì đầy dẫy những hình tượng mà ông thấy trong thành phố này. Tôi tự hỏi, mỗi buổi sáng khi chúng ta thức dậy đi ra ngoài, cái cách mà chúng ta nhìn thấy những người xung quanh chúng ta sống đó, chúng ta cảm nhận như thế nào? Tôi không cần phải đi đâu xa. Ngay khi mở cửa này ra, trước khi đến cái chỗ để giày thôi, mà nếu những căn hộ xung quanh mà họ mở cửa ra, tôi có thể tôi nhìn thấy được đúng là cái thành phố này đã được giao phó cho cái việc thờ hình tượng. Và anh Michel, anh nói rằng cái điều rất là tức cười ở đây, khi mà anh hỏi thăm ai đó là có khỏe không, thì cái câu trả lời của họ là bình thường. Bình thường có nghĩa là như thế nào? Có những điều mà chúng ta thấy nó mỗi ngày và chúng ta quá quen thuộc với nó, cho nên chúng ta gần như xem đó là chuyện bình thường. Anh Mitchell nhớ lại, trước đây đó, anh đã từng làm về bên thiết kế những cái business card hay là cái này cái kia đó. Thì Mitchell cùng với những người cộng sự của mình, khi mà thiết kế một cái gì đó, thì cứ nhìn thấy mọi cái đó, nó quen thuộc quá, cho nên không còn nhận ra được nếu như nó có những cái lỗi hay những cái sai ở trong cái thiết kế của mình. Do vậy mà cần có những người mới, có những cái lần đầu tiên đó, họ nhìn thấy thì dễ cho họ nhận ra những cái sai lầm, những cái sự sai trật ở trong cái điều mà mình nhìn thấy mỗi ngày và trở thành quá quen thuộc đối với mình. Thỉnh thoảng mình sẽ có những người bạn ở nước ngoài qua Việt Nam để mà thăm, và sắp tới đây có một người bạn tên là Steve cùng với con trai tên là Jack sẽ đến đây, và mục đích của họ là họ tìm cái cơ hội để mà truyền giáo ở tại Việt Nam này. Thì những người như vậy khi họ đến đây có thể giúp cho Mitchell nhận ra những điều mà bấy lâu nay trong 6 năm qua Mitchell cảm thấy đó là bình thường. Ấy là họ, bởi vì họ là những người mới tới, họ có những cái cặp mắt mới để mà nhận ra được cái sự thờ hình tượng của Việt Nam mình nó là kinh khủng như thế nào. Mà nhiều khi chúng ta đã nhìn quá quen thuộc cho nên chúng ta còn không còn nhận ra nó nghiêm trọng ra sao nữa. Hãy tưởng tượng xem, những người đến từ Texas ở Việt Nam chỉ có 6 năm thôi mà đã nhìn thấy mọi sự giống như là bình thường rồi. Huống chi là những người Việt đã từng sinh ra lớn lên ở đây thì càng cảm thấy rằng nó là cái chuyện rất là bình thường đến mức như thế nào. Do vậy mà chúng ta cần cầu nguyện để xin Chúa cho chúng ta có một cái nhìn để nhận thấy được những thực trạng đang xảy ra xung quanh chúng ta, để gợi khơi dậy trong lòng chúng ta đó, để chúng ta thấy được những điều mà chúng ta cần phải thấy. Do vậy mà tôi cầu nguyện rằng tất cả mọi chúng ta nên trân trọng những thời giờ, những cơ hội mà chúng ta có để nhìn thấy những gì đang xảy ra xung quanh chúng ta, cũng giống như sứ đồ Phao-lô ở trong câu chuyện này, để rồi chúng ta sẽ bắt đầu có một cái tâm tình là muốn chia sẻ phúc âm của Ngài cho những người xung quanh mình. Và rồi trở lại phần Kinh Thánh này, trong câu 17 cho biết rằng ông biện luận với người Do Thái và dân ngoại theo Do Thái giáo trong nhà hội, cũng như với những kẻ qua người lại ở ngoài quảng trường mỗi ngày. Mỗi cái bản dịch đó, nó có một cái từ khác nhau. Có từ thì dịch là ông biện luận, có từ là ông tranh cãi, có từ thì giống như em đem vấn đề đó ra để mà ông thảo luận với họ. Cái việc mà chúng ta biện luận hay chúng ta tranh cãi với những người xung quanh chúng ta về việc thờ hình tượng đó, nó không bao giờ nên là một vấn đề khiến cho chúng ta sợ hãi khi mình phải đối diện với đó. Nhưng mà ngược lại, chúng ta phải sẵn sàng để làm điều đó, bởi vì chúng ta thấy cái sự bất hợp lý của việc thờ hình tượng là như thế nào. Mitchell còn nhớ trong những ngày mà anh còn học ở trong trường trung học đó, thì có những lúc đó, thì có những cái bài mà anh cần phải làm, tức là tạo ra một cái nhóm ở trong lớp học của mình, rồi bắt đầu họ đưa ra những cái trường hợp mà mình phải biện luận cho một cái vấn đề nào đó, mà có thể mình là bên phản biện, hoặc là có thể mình là bên bào chữa cho cái vấn đề đó. Mình không biết mình sẽ thuộc về bên nào, nhưng mình phải sẵn sàng để mà mình được chọn ở bên nào thì mình phải có cái khả năng để lý luận, để bào chữa, để biện hộ cho vấn đề đó. Và để chuẩn bị cho vấn đề đó, điều mình cần phải làm là phải tìm tòi nghiên cứu rất là nhiều thông tin đó, để có thể biện hộ hoặc là biện luận cho cả hai mặt của một cái vấn đề nào đó mà mình đưa ra. Và khi mà chúng ta có một cái nghiên cứu kỹ lưỡng tỉ mỉ rồi đó, thì rất là dễ dàng và rất là rõ ràng giúp chúng ta thấy được là bên nào sẽ là đúng, bên nào sẽ là sai. Và do vậy mà khi mà mình được ở bên cái nhóm mà biện luận cho cái vấn đề đúng đó, thì cái điều đó nó dễ dàng vô cùng so với cái việc mà phải bào chữa cho cái việc sai. Và do vậy, đây là điều mà khích lệ chúng ta khi mà chúng ta phải biện luận cho niềm tin của mình. Thì chúng ta luôn luôn có cái lợi thế là chúng ta đang ở bên cái phía đúng, bên cái phía mà sự thật, bên cái phía mà luôn luôn có thể chứng minh được. Có phải chúng ta giống như được như Phaolô không? Hay là mỗi một ngày chúng ta sẵn sàng để đi ra, để biện luận với những người xung quanh chúng ta không? Tiếp tục từ câu 18 đến câu 19, 20 cho chúng ta được biết tiếp cái câu chuyện diễn ra là có mấy triết gia thuộc hai trường phái khoái lạc và khắc kỷ cũng tranh luận với ông. Kẻ thì hỏi, gã bẻ mép này muốn nói gì đó? Người thì bảo, hình như ông ta rao giảng về các thần ngoại quốc, vì Phaolô truyền giảng tin lành về Đức Chúa Giêsu và sự sống lại. Họ bắt ông đem đến Areopa và hỏi rằng, ông có thể cho chúng ta biết rõ về giáo thuyết mới mà ông trình bày đó không? Vì những gì mà ông giảng chúng ta nghe lạ tai, do đó chúng ta muốn biết những điều ấy có nghĩa gì. Những gì mà Phaolô nói với họ đã khơi dậy cái sự tò mò của họ. Chúng ta có nói chuyện với những người xung quanh mình theo cái cách mà khiến cho họ cảm thấy là họ tò mò để muốn biết thêm không? Chúng ta đang có sống một cái cuộc sống mà khiến cho những người xung quanh họ cảm thấy tò mò về cuộc sống của chúng ta không? Có thể những người hàng xóm của nhà anh Mitchell, họ tự hỏi, họ tò mò, họ muốn biết là cái điều gì xảy ra trong cái nhà của một cái người ngoại quốc ngớ ngẩn này. Vào Chủ nhật thì không giờ thấy họ đi ra ngoài, thấy mọi người tụ tập ở đây, thậm chí nghe những cái tiếng ồn ào đến từ đây nữa. Có thể nhà mình cũng vậy, hàng xóm xung quanh mình, họ tự hỏi là cái nhà này làm gì mà tự nhiên sáng sớm đã thấy ra khỏi nhà và rồi đi tới chiều tối mới về tới nhà. Hãy còn nhớ cái mạng lệnh mà chúng ta đã được dạy trong Côlôse chương 4, câu 5 đến câu 6. Nói rằng hãy cư xử một cách khôn ngoan với những người ngoại và tận dụng thì giờ. Lời nói của anh em phải luôn có ân hậu và nêm thêm muối để anh em biết phải đối đáp thế nào với mỗi người. Lời nói của chúng ta có nêm thêm muối không vậy? Chúng ta có làm khơi dậy cái sự tò mò của những người sống xung quanh chúng ta không vậy? Chúng ta có tận dụng thì giờ để giúp cho những người xung quanh mình không vậy? Và đây là những gì mà sứ đồ Phaolô đã làm. Đương khi phải ở trong thành Athens là cái chỗ mà ông hoàn toàn không có đặt kế hoạch gì cả. Chỉ ở đây để đợi những cộng sự của mình là Sila và Timothy đến mà thôi. Nhưng ông đã tận dụng thì giờ, tận dụng cơ hội để làm những gì mà ông cần phải làm. Có những cái người gọi là những người Hy Lạp, mà những triết gia khôn ngoan, họ rất là thú vị khi mà họ nghe, họ muốn biết những gì mà Phaolô làm ở đây. Trong câu 21, nói rằng thật vậy, tất cả người Athens và ngoại kiểu ở đây chỉ dành thời giờ để nói và nghe điều mới lạ mà thôi. Khi mà nghe câu này thì chúng ta cười những người Athens, nhưng mà thật ra thì những người mà đang sống trong thời đại chúng ta thì như thế nào? Thật ra thì ngày hôm nay mình thấy rằng bao nhiêu người khi mà mở TV lên thì cứ nghe bản tin buổi sáng, bản tin buổi chiều, tin tức buổi sáng, tin tức buổi chiều, và đó là những gì mà mọi người muốn nghe, muốn biết. Trong thời gian vừa qua, chúng ta có đề cập đến vấn đề truyền thông xã hội. Thì cái điều đó, cho dù nó không chính xác hoàn toàn, nhưng mà cái đó thật đúng như vậy, bởi vì gần như là một nửa thời gian mọi người tiếp cận với nó để rồi được biết thêm những gì mới lạ xảy ra mà thôi. Có những cái tin mới là những cái tin mà hoàn toàn chưa được nghe kể đến, có những cái tin mà không thể tin được. Đó rồi mình chia sẻ với nhau, hỏi cho nhau biết rằng có nghe cái tin này chưa? Đây là một cái tin mà chưa từng được kể đến. Chúng ta cần nên nhớ bài học mà vua Salomon đã nói, chẳng có gì mới dưới ánh mặt trời nữa cả. Phaolô đã dùng cơ hội này để chia sẻ phúc âm. Tôi muốn đề cập đến cái việc này ấy là những người mà muốn nghe những gì Phaolô nói đó, không hẳn là họ có một cái ý tôn trọng hay là nghĩ Phaolô là một cái nhân vật nào đó mà họ thật sự cần muốn nghe. Họ cho Phaolô là cái người dưới họ. Họ gọi Phaolô là gã bẻm mép, tức là họ nói Phaolô là cái người mà nói những cái chuyện phi lý. Chúng ta có thể nói rằng cái điều này á, nó cũng không có thay đổi gì so với ngày hôm nay. Tất cả những người mà gọi là có cái trình độ ngày hôm nay đó, thì họ luôn luôn khi dễ coi thường những ai mà tin là có Đức Chúa Trời. Và điều này cũng đúng với lại cái thời kỳ của sứ đồ Phaolô. Chúng ta phải nên noi theo gương của Phaolô để mà có thể rao giảng một cách dạn dĩ. Ngay cả khi mình phải đối diện với những người hay là những cái môi trường mà chống nghịch lại với mình. Chúng ta phải rao giảng về lẽ thật một cách dạn dĩ là bởi vì nó có một cái nhu cần rất là lớn, bởi vì những người xung quanh mình đó, họ cần biết, mà ngay cả họ không nhận ra điều mà họ cần biết là gì nữa. Mọi người còn nhớ trong câu chuyện mà Đức Giêsu nói với người đàn bà Samari ở tại giếng hay không? Trong Giăng chương thứ tư câu 10, Chúa Giêsu đáp: "Nếu chị biết quà tặng của Đức Chúa Trời và người đang nói với chị cho ta xin nước uống là ai thì chắc chắn chị sẽ nài xin người và người sẽ cho chị nước sống." Như vậy thì điều Chúa Giêsu nói với người đàn bà Samari ở đây là gì? Chị mà biết tôi là ai đó, và chị mà biết cái sứ điệp mà tôi sẽ đem đến cho chị là như thế nào đó, và điều đó nó quan trọng ra sao, thì chắc chắn không phải tôi là người xin nước chị đâu, mà chính chị là người sẽ đến với tôi và xin tôi đó. Và trở lại phần kinh thánh này, từ câu 22 kể rằng bây giờ Phaolô đứng giữa Areopa nói rằng: "Thưa quý vị là người Athen, tôi nhận thấy trên mọi phương diện quý vị thật là người sùng đạo. Vì khi đi khắp thành phố quan sát ở nơi thờ phượng của quý vị, tôi thấy có một bàn thờ có khắc chữ thờ thần không biết. Vậy đấng quý vị thờ mà không biết đó chính là đấng tôi đang rao truyền cho quý vị đây." Như vậy, Phaolô đã dùng cái sự không biết của họ để rao giảng lẽ thật. Như tôi đã nói, tất cả những gì xảy ra xung quanh chúng ta, ngay cả ở đây mà khi mình đi ra trước khi tới thang máy đó, thì mình sẽ thấy rằng có những cái dấu hiệu cho thấy rằng có những cái sự thờ phượng mà là một sự thờ phượng hoàn toàn không có suy nghĩ, không có hiểu biết gì cả. Chúng ta thấy thờ Phật, chúng ta thấy có cái sự thờ lại những người chết, hai cái đó giống nhau. Có cái sự thờ phượng về trình độ học vấn, sự thờ phượng gia đình. Và rồi chúng ta cũng thấy được cái sự thờ phượng của cái sự mê tín dị đoan là những cái điều mà nó xảy ra khắp mọi nơi. Có một cái sự thờ phượng nào đó, nhưng mà rõ ràng là một sự thờ phượng mà không có cái sự hiểu biết. Và trở lại trong câu chuyện Chúa Giêsu nói với người đàn bà Samari trong câu 22 của chương 4 sách Giăng. Chúa nói với người đàn bà Samari rằng: "Các ngươi thờ phượng đấng các ngươi không biết, còn chúng ta thờ phượng đấng chúng ta biết, vì sự cứu rỗi đến từ người Do Thái." Và rồi, sứ đồ Phaolô ông đã thấy được cái cơ hội để ông rao truyền lẽ thật. Do vậy mà từ câu 24 trở đi, công vụ chương 17 kể tiếp rằng, ông nói: "Đức Chúa Trời là đấng đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó, là Chúa của đất trời, không ngự trong các đền miếu bởi tay người làm nên. Ngài cũng chẳng cần tay người phục vụ như thể Ngài cần điều gì, vì Ngài đã đấng ban sự sống, hơi thở và mọi thứ khác cho mọi người. Từ một người, Ngài đã làm nên mọi dân tộc và khiến họ sống trên khắp mặt đất. Ngài ấn định thời kỳ và ranh giới cho họ cư trú, để họ dò dẫm tìm kiếm Đức Chúa Trời và có thể gặp được Ngài, mặc dù Ngài chẳng ở xa mỗi người trong chúng ta. Vì ở trong Ngài, chúng ta được sống, hoạt động và hiện hữu. Như một vài thi nhân của quý vị có nói, chúng ta cũng là dòng dõi của Ngài. Vậy, đã là dòng dõi của Đức Chúa Trời thì chúng ta đừng nghĩ rằng đấng thiêng liêng giống như hình tượng bằng vàng, bạc hay đá do nghệ thuật và trí tưởng tượng của con người làm ra. Thế thì Đức Chúa Trời đã bỏ qua các thời kỳ ngu dại đó. Nhưng bây giờ, Ngài ra lệnh mọi người ở khắp mọi nơi phải ăn năn, vì Ngài đã ấn định một ngày mà Ngài sẽ lấy sự công chính phán xét thế gian bởi người Ngài đã lập, và để xác chứng cho mọi người thấy Ngài đã khiến người sống lại từ cõi chết. Như vậy, chỉ trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn, nhưng mà Phao-lô đã nói rất là nhiều điều trong phần Kinh Thánh này. Trước hết, điều mà sứ đồ Phao-lô đề cập đến ở đây là ông bắt đầu bằng sự sáng tạo. Nếu như Phao-lô nói chuyện với người Do Thái, thì ông không cần phải bắt đầu bằng sự sáng tạo. Tuy nhiên, ông nói chuyện với cái nhóm người Hy Lạp là dân ngoại đây, là buộc lòng ông phải bắt đầu bằng sự sáng tạo, cũng giống như chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta phải nói chuyện với những người xung quanh mình, bắt đầu bằng chỗ này đây. Chúng ta không có nói cho những người xung quanh mình biết rằng tôi đang nói về một cái nhân vật nào đó, để rồi mọi người có thể đúc một cái tượng để rồi để ở chỗ nào đó để tiếp tục thờ thêm nữa. Nhưng mà chúng ta phải xây dựng một cái nền tảng ở đây, nói về một đấng sáng tạo, là đấng đã tạo dựng nên mỗi chúng ta, mỗi con người của mình. Nếu như chúng ta không bắt đầu bằng cái sự sáng tạo đó đó, thì việc mà chúng ta chia sẻ với những người khác đó, nó giống như là một cái bữa tiệc mà tự do, muốn ai muốn chọn gì chọn, một bữa tiệc tôn giáo mà ai muốn được quyền chọn tôn giáo nào đó thì chọn. Như vậy, Phao-lô nói đến việc Chúa sáng tạo như thế nào, nói đến việc con người đã được tạo dựng nên bởi hình ảnh của Ngài ra sao. Ông cũng đề cập đến việc phải ăn năn sự phán xét về Đức Chúa Giê-xu và sự sống lại. Và cái điều thật thú vị ở đây ấy là những gì mà ông chia sẻ đó thì không thấy có sự đáp ứng nào cho tới khi ông đề cập đến sự sống lại. Khi mà ông đề cập đến việc Chúa Giê-xu nói rằng Ngài là đấng tạo hóa đó, thì họ không nói gì cả. Những người Athen này cũng chẳng có cái vấn đề gì khi mà họ nghe đến cái việc là phải ăn năn và cái việc họ phải đối diện với sự đón phạt. Nhưng mà khi đụng đến cái chủ đề về sự sống lại đó, thì bắt đầu họ thấy được có một cái sự phản ứng ở tại đây. Từ câu 32 đến câu 34, kể là rằng khi nghe nói về sự sống lại từ cõi chết, một số người chế giễu, nhưng một số khác lại nói, chúng ta muốn nghe ông nói chuyện này một lần nữa. Vậy, Phao-lô rời khỏi họ, nhưng có mấy người đi theo ông và tin nhận Chúa. Trong số đó có Đê-ni là một thành viên của hội đồng Areopa, và một phụ nữ tên Đa-ma-ri cùng những người khác nữa. Như vậy, ở đây có ba cái thái độ đáp ứng. Thứ nhất là những người rất là thô lỗ và họ muốn ông biến đi. Có phần Kinh Thánh này cho thấy ngay khi mà họ nghe những gì Phao-lô nói đó thì họ chế giễu. Có cái điều buồn cười ở đây, chính họ là những người thờ vị thần mà họ không biết, nhưng mà họ lại chế giễu Phao-lô khi Phao-lô đề cập đến vấn đề này. Cái điều này nó rất là giống như nhiều người mà chúng ta đang sống ngày hôm nay. Không cần biết là cái sự phi lý của việc mà họ tin vào những điều mê tín hay là những điều mà họ đang thờ lại, nhưng mà họ lại từ chối, họ không muốn nghe lẽ thật. Họ không muốn nghe những gì mà chúng ta chia sẻ với họ liên quan tới những sự mê tín hay là những cái điều mà họ không biết, bởi cái việc mà chúng ta đưa ra những dẫn chứng cho họ thấy thực tế là như thế nào. Đó là cái nhóm người mà rất là thô lỗ khi mà họ tìm cách họ từ chối và họ chế giễu những gì mà chúng ta chia sẻ với họ. Và rồi có một cái nhóm khác nữa là cái nhóm mà họ dè dặt, họ ngại ngần trong cái việc mà họ có nên chấp nhận hay là nên khước từ đây. Và tôi nghĩ rằng phần lớn những người sống trong thời kỳ ngày hôm nay đó là rơi vào trường hợp này, bởi vì họ bị bận rộn với những cái công việc hàng ngày và những sự lo lắng của đời này. Họ nói rằng rất là cảm ơn nhưng mà thôi được rồi. Họ đến nhà thờ vào cái ngày Chủ nhật Phục sinh, rồi họ trở về cũng vẫn không có gì thay đổi, và rồi họ sẽ quay trở lại vào năm tới. Có thể họ là những người sẽ nói rằng bây giờ không có thời gian, có thể là lần sau vậy. Và họ nói rằng họ cần để biết thêm, cần phải nghe thêm. Và rồi họ chơi cái trò đoán định ở đây. Họ cho rằng họ có thể họ có được thêm cơ hội nữa. họ cho rằng họ có thể, họ còn sống lâu đủ để có thể tiếp tục được nghe cái sứ điệp một lần nữa. Dĩ nhiên, lời Kinh Thánh cảnh báo cho chúng ta về vấn đề này. Nhưng anh em không biết ngày mai sẽ thế nào, sự sống của anh em là gì, vì anh em chỉ như hơi nước xuất hiện trong giây lát rồi lại tan ngay. Không ai có được một cái sự bảo đảm chắc chắn rằng họ có thể nghe được sứ điệp một lần nữa. Do vậy mà đừng bao giờ đánh mất cơ hội. Và rồi, có một cái nhóm thứ ba, ấy là nhóm người đã tin và đi theo. Họ đã lấy đức tin mà họ tiếp nhận và họ đã được trở thành những tạo vật mới ở trong Đức Chúa Giêsu. Luôn luôn có những người thô lỗ, họ chế giễu, họ sỉ nhục phúc âm của thập tự giá. Và rồi cũng có những người luôn luôn ngại ngần để quyết định có tiếp nhận hay là không tiếp nhận và họ lần lửa. Nhưng cảm ơn Đức Chúa Trời, cũng có cái nhóm người sẵn sàng lắng nghe, tiếp nhận và tin cậy. Chúng ta có tin ngày hôm nay hay không? Giống như bài học của các em thiếu nhi, Chúa Giêsu hỏi rằng, con có tin điều đó không? Tội lỗi chúng ta có được tha thứ chưa? Hay là vẫn sống mỗi ngày với tính cách là một kẻ thù nghịch với Đức Chúa Trời? Satan luôn luôn thuyết phục con người là không có gì cả ngoài cuộc sống đời này, do vậy mà cứ ăn uống cưới gả. Và đó là sứ điệp mà mọi người đều muốn nghe. Không có cái sự chịu trách nhiệm giải trình gì cả. Không có sự phán xét. Không có cái hình phạt hay là một cái bản án nào dành cho tội lỗi hết. Và đó là những gì mà Satan muốn chúng ta tin. Nhưng trong câu 31 ở đây, Phaolô đã nói rằng Ngài đã ấn định một ngày mà Ngài sẽ lấy sự công chính mà phán xét thế gian. Và trong thơ Hebrew cho biết rằng theo như đã định cho loài người là phải chết một lần rồi chịu phán xét. Và đây là cái sự định đoạt mà không ai có thể tránh khỏi. Theo như đã định cho loài người là phải chết một lần rồi chịu phán xét. Như vậy thì câu hỏi dành cho tất cả mọi người ngày hôm nay ấy là cái thái độ của chúng ta như thế nào đối với sự sống lại của Chúa Giêsu vậy? Đối với những người đã tin nhận Chúa, chúng ta có sống mỗi ngày trong năng quyền của sự sống lại của Chúa hay không vậy? Những gì mà Đức Chúa Giêsu làm thì Ngài đã làm, hầu cho chúng ta có thể trở thành những đại sứ của Ngài trên đất này. Chúng ta có đang làm điều đó không? Chúng ta có mắt để nhìn không? Hay là bởi vì chúng ta đã bị mệt mỏi, bị bận rộn với cuộc đời này đến nỗi mà đời sống tinh thần của chúng ta không còn cảm thấy một cái gì đó khơi dậy trong mình khi mà chúng ta nhìn thấy những gì đang diễn ra xung quanh chúng ta. Hôm nay chúng ta kỷ niệm ngày Chúa chúng ta sống lại từ cõi chết. Và cái điều này cũng có thể là một cái sự kỷ niệm mà mọi người có thể có. Đức Chúa Trời, Ngài sẵn sàng làm mới lại cho tất cả những ai đặt lòng tin cậy nơi Ngài. City State có nói một câu rằng chỉ có một cuộc đời và nó sẽ sớm qua đi, nhưng chỉ những gì đã làm cho Chúa thì mới tồn tại mà thôi.